Bởi vì sự vật trong thế gian này với cái nhìn của đôi mắt phàm tục của chúng ta thì đều thấy không đúng như thật. Những cái gì chúng ta nói ra cũng cho là thật có hoặc thật không, hoặc là đẹp hoặc là xấu cố định. Nhưng mà muôn sự muôn vật trên thế gian này có cái gì là thật có cái gì thật không, có cái gì cố định không? Bởi vậy cho nên lắm người cứ nói rằng kinh Phật khó hiểu quá, cái gì mà nói sắc sắc không không, sắc sắc không không là cái khó hiểu. Nhưng mà thực tình ngay bây giờ chúng ta nói cái gì là sắc, cái gì là không. Cái bàn này có phải sắc không? Cái hư không trống rỗng này có phải không không? Ngày xưa chúng ta nói như vậy được, nhưng ngày nay nói không được. Chính trong cái bàn này nó cũng không phải hoàn toàn sắc, chính trong hư không này cũng không phải hoàn toàn không. Nếu hư không này hoàn toàn không chắc chúng ta chết ngộp rồi, phải không? Không khí đâu mà thở, mà có không khí để ta thở là có hay là không? Thì như vậy chỗ không này đâu phải là không thiệt, chỗ có này đâu phải là có thiệt. Nếu có thiệt thì nó không có hở, không có trống. Đó là tôi chỉ nói cái sắc và không tương đối thôi. Còn nói về cái sắc và không của nhà Phật ấy, thì nó còn sâu hơn nữa. Bởi vì chữ sắc không trong nhà Phật nói, chữ không á, không phải là không của cái hư không, mà không nghĩa là không có cái tính cố định, không có tính cố định. Vì vậy mà trong nhà Phật dùng cái chữ là tánh không hay là tính không đó. Bởi vì sự vật giữa này không có cái gì là một cái cố định hết. Tại sao? Vì do duyên hợp. Duyên hợp thì không cố định. Thí dụ quý vị thấy cái đồng hồ, thì đây mình nói là cái đồng hồ, mà đồng hồ như vậy là đồng hồ thật. Nhưng bây giờ xét rõ, nếu mở cái đồng hồ này ra, thợ mở ra để riêng từng bộ phận thì có cái đồng hồ không? Như vậy có cái đồng hồ không? Không có. Bây giờ ráp hết các bộ phận lại thì thấy có cái đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ chỉ là một cái giả tướng do nhiều phần ráp lại, nhiều bộ phận ráp lại đủ thì gọi đó là đồng hồ. Đồng hồ là một giả danh của một giả tướng, chứ thực thể của nó là không có, chỉ là giả danh giả tướng do các bộ phận ráp tạm gọi là đồng hồ. Như vậy thì cái giả danh giả tướng đó là không thật, do duyên hợp lại mà có. Như vậy thì duyên hợp mà có, cho nên cái này nói tính nó là không, không có cái tự tính của đồng hồ. Vì tự tính tức là một cái thực thể cố định, mà đồng hồ không có thực thể cố định là do duyên hợp. Từ cái đồng hồ rồi chúng ta thấy tới cái nhà, thấy tới thân của mình, quý vị thấy có phải giống như cái đồng hồ không? Đó. Thì như vậy thì muôn sự muôn vật cái giới này đều không có cái tính cố định. Mà không tính cố định là không có thực thể, chỉ đủ duyên hợp lại có cái giả tướng và cái giả danh. Mà từ cái giả tướng giả danh đó mình có, mình khởi lên cái chấp là thiệt, là cố định, thì cái chấp đó là đúng hay sai? Đó là cái chấp sai. Cho nên Phật dạy chúng ta sống trong si mê là vậy. Bởi chấp sai cho nên chúng ta mới sinh ra nhiều thứ bệnh, nào là tranh hơn, tranh thua, đủ thứ đó. Nếu chúng ta thấy đúng thì tất cả không có cái gì để mà cố chấp hết. Bởi vậy cho nên thiền sư Đạo Hạnh ở Việt Nam chúng ta đời Lý, ông có nói bốn câu thơ mà chúng ta cho đó là những bốn câu thơ bất hủ. Nguyên chữ Hán là tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Chúng tôi tạm dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng mắc có cùng không. Mà hồi xưa trong từ Vi Âm dịch lục bát nghe cũng hay. Hồi xưa dịch là có thì có tự mãi mai, không thì cả thế gian này cũng không. Có không trăng lặn lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Đây là một cái hình ảnh tuyệt vời. Ngài nói rằng nếu nói là có thì tất cả thế gian này trần sa hữu, tức là như là cát, như là bụi, đều là có hết, cái gì cũng có. Nhưng mà nói vi không, nhất thiết không, tức là khi nói là không á thì tất cả đều là không hết. Nói có thì thành có, nói không thì thành không. Tại sao vậy? Một hình ảnh cụ thể: hữu không như thủy nguyệt, có và không như trăng đáy nước. Vật trước hữu không không, chớ có chấp, có mắc kẹt ở có và ở không hay không. Thì bây giờ chúng ta lấy cái hình ảnh trăng đáy nước mà hiểu. Mặt trăng ở đáy nước, đáy nước trên hồ, trên sông, thì cái mặt trăng đó tức là đêm rằm. Giữa đêm chúng ta đã đứng bên cạnh hồ nhìn đáy nước, tức là cái hồ nước trong, nhìn thấy bóng mặt trăng. Thì cái bóng mặt trăng ở đáy nước đó, chúng ta nói có hay nói không? Nói có thì rõ ràng có mặt bóng mặt trăng thì có. Nhưng mà nói không có được không? Bây giờ chúng ta đưa tay mò vớt mặt trăng được không? Không. Thì như vậy nếu đứng như mặt mắt thấy thì nói là có, nhưng mà tay mò vớt thì nói là không. Thì như vậy nói cái nào trúng? Nói có là trúng hay nói không là trúng? Như vậy thì tất cả sự vật trên thế gian này, chúng ta khẳng định cái này là có, cái kia là không được chưa? Vì tất cả pháp đều là duyên hợp, không cái gì tự có. Mà không tự có thì không có một cái gì thiệt. Nhưng mà đứng về giả tướng mà nói thì nó có, phải không? Nhưng mà đứng về thực thể thì nó là không. Cũng như bóng trăng đáy nước, về mắt nhìn á thì thấy có, mà tai vớt thì không. Như vậy thì chúng ta, nếu người nói bóng trăng đáy nước có, người nói bóng trăng đáy nước không, thì hai người đó chấp nhận nhau được không? Mà chấp nhận không được thì ai cũng khẳng định đúng hết á, thì sẽ có cái gì? Chắc chắn rằng sẽ đánh lộn, phải không? Đánh lộn nhau. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì ngã lẽ ra sao? Ai xử đúng? Ai giải quyết được? Chắc rằng rốt cuộc rồi chắc mấy ông biện lý cũng cười thôi, không làm sao giải quyết nổi. Bởi vì mắt thấy rõ ràng, làm sao nói không? Mà tai với không được, làm sao nói có? Thì quý vị nghĩ sao? Đó, đó, để thấy rằng muôn sự vật trên thế gian này nói có cũng trúng, mà nói không cũng trúng. Tại sao? Có là có trên giả tướng, giả danh. Không là đứng trên thực thể. Thực thể thì nó không. Giả tướng, giả danh cho nên mắt thấy, tai nghe. Còn thực thể thì trên cái duyên hợp, không có cái gì là nguyên thực thể hết. Thì như vậy, quả là cả thế gian ngày nay chúng ta đang cãi, đang tranh luận với nhau lẽ phải, lẽ quế, có giống như là tranh luận mặt trăng có hay không không. Như vậy thì nếu chúng ta thấy được lẽ thật này thì chúng ta còn có tranh luận không? Anh nói có, phải có, đứng về giả tướng thì có đó, phải không? Anh nói không, phải không, vì thực thể nó là không. Thôi quề, không có cãi gì hết. Còn cái này mình cứ khẳng định có là có 100%, không là không 100%. Nhưng mà rồi bóng mặt trăng thấy thì trúng là có, nhưng mà vớt lên không được thì tức là không, thì làm sao 100% được. Như vậy cho nên cái nhìn của người tu Phật nhìn bằng lẽ thật, nhìn từ cái giả tướng thấu tột cái thể tánh, chứ không phải nhìn chỉ đơn thuần ngoài cái bóng dáng tạm bợ thôi. Còn thế gian hiểu thì chỉ hiểu theo cái giả tướng tạm bợ đó rồi cố chấp. Như vậy thì biết rõ cái thể tánh là không, nhưng mà giả tướng thì có. Thì quý vị nghĩ chúng ta không bao giờ dám nói khẳng định có, khẳng định không. Còn ai nói khẳng định có, khẳng định không đều là cái người chưa thấu rõ được cái pháp này. Như vậy thì với cái người tu thiền có được cái nhận định như vậy thì tự nhiên chúng ta bớt cái chấp, chấp mình, chấp người, chấp có, chấp không. Mà bớt những cái chấp đó thì ngồi thiền tâm nó mau định. Chứ còn quý vị chấp nhiều quá, ngồi làm sao định nổi. Cứ nhớ người này nói trúng, người kia nói chặt, người này phải, người kia quấy. Ngồi cứ nhớ bao nhiêu đó là đã rối cái đầu rồi, làm sao mà yên. Cho nên muốn yên, trước hết chúng ta phải có cái nhận định đúng đắn. Vì vậy mà ở trong giáo lý Bát Chánh Đạo đó, thì quý vị thấy trong 8 cái đó, 2 cái đầu là chánh kiến, kế là chánh tư duy. Bước vào đạo Phật phải có cái nhận định đúng đắn. Chánh kiến là nhận định đúng đắn, nhận định đúng đắn, suy gẫm đúng đắn. Đúng đắn tức là đúng lẽ thật, rồi mới đi tới cuối cùng là chánh niệm và chánh định. Chứ còn nếu mà không có 2 cái đó thì khó có những cái kết quả sau cùng được. Do vậy mà chúng tôi muốn nói rõ tất cả quý vị muốn tu thiền theo đạo Phật thì trước hết có những cái nhận định đúng đắn. Những nhận định đó mà chúng ta thật là thấu hiểu, thật là biết rõ thì cái sự tu chúng ta kết quả không khó. Còn nếu mà mình chưa thấu hiểu, mình chưa biết rõ, sự tu rất là khó. Đó là cái bước đầu của sự tu thiền. Như vậy thì quý vị nắm vững được 3 cái căn bản tôi nói trên á, tức là 3 nguyên lý căn bản đó rồi, thì bây giờ bắt đầu vào tu thiền theo đạo Phật. Bây giờ tới cái phần giải tu. Trước hết tôi nói tu theo thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy thì có nhiều cái pháp tu như là tứ niệm xứ, ngũ định tâm quán, vân vân. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ đơn cử một vài pháp tu để mà trị bệnh đó cho quý vị thấy. Như ngày hôm qua tôi đã nói, nếu chúng ta bệnh tham, bệnh tham mà tham thì nó có nhiều thứ: tham tài, tham sắc, tham danh. Nếu mà người tham sắc thì quán khác, tu khác. Người tham tài, tham danh thì tu khác. Nếu người tham tài, tham danh, tài tức là tiền bạc của cải, danh là danh lợi, danh vọng, thì phải Phật dạy tu quán các pháp là vô thường. Bởi vì sự vật ở giữa thế gian này nó là một dòng chuyển biến không có cố định. Nó chuyển biến không cố định thì tất cả cái gì chúng ta được ngày nay chưa hẳn là ngày mai nó còn. Bởi vì nó là vô thường. Như vậy thì sự vật là một dòng chuyển biến không dừng ở một điểm nào. Mà chúng ta thân này nó có dừng không? Đó là cả một cái hệ thống chuyển biến từng phút giây. Rồi ngoại cảnh cũng không dừng, cho tới cuộc thế xử sự với nhau nó cũng là một dòng đổi thay không dừng. Như vậy thì cái thân này và cái cảnh cũng như tất cả cái danh lợi chúng ta được, đó là cái tướng vô thường, không có dừng, không có đứng an một chỗ nào. Mà nó đã vô thường thì có gì đâu.